Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong mùa an cư kiết hạ và học quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu qua chủ đề Từng Giọt Sữa Thơm. Chiều nay là kỳ thứ 59. Đại chúng có khỏe không? Cái quyển mà chúng ta có đó, thì cái bài kệ của nó tới bài rửa chân thôi là hết. Nhưng mà thực tế là trong những cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu khác á, thì nó có thêm mấy phần sau. Có thể lý do quyển kia không ghi là bởi vì mấy cái phần này có thể nó nằm riêng biệt, chú thích đã có đầy đủ rồi, cho nên có lẽ trong này không lược, không kể. Nhưng mà chúng ta vẫn theo cái bản cũ để có đủ tài liệu để học. Ở đây là coi như mình học ôn, chứ thật ra khi mình học về cái phần này thì học rất là đầy đủ trong một cái quyển sách riêng. Hôm nay mình học bài kệ Sa Di Thập Giới Tướng. Nếu mà mình học kỹ cái quyển này á, là cái quyển này nó nằm riêng một cuốn riêng, nó tên là Sa Di Luật Nghi Yếu Giải. Đây là một trong bốn bộ luật mà một vị xuất gia cần phải học. Cuốn luật thứ nhất là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, tức là cuốn mà chúng ta đang học. Phải vậy không? Quyển thứ hai chúng ta phải học đó là Sa Di Luật Nghi Yếu Giải, tức là chú giải những điều cốt yếu, cốt lõi của 10 giới Sa Di. Cái quyển thứ hai phải học đó. Ngoài quyển đầu tiên là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, quyển thứ hai tên là Sa Di Luật Nghi Yếu Giải. Quyển thứ ba là gì? Oai Nghi, thấy không? Sa Di Oai Nghi. Quyển thứ tư là Quy Sơn Cảnh Sách. Thì bốn cái quyển này á, chúng ta thường gọi là bốn bộ luật tiểu. Bốn bộ luật tiểu có nghĩa là bốn bộ luật nhỏ. So nhỏ là nhỏ cái gì? Nhỏ là so với tỳ kheo. Tại vì tỳ kheo cũng có bốn quyển luật, hoặc là bốn bộ luật, chúng ta thường gọi là tứ phận tỳ kheo giới đó. Thì cái chữ đại và chữ tiểu ở đây, nó chỉ tiểu này là nhỏ, nhỏ đối với đại, mà đại là tỳ kheo. Cho nên tại sao trong này chỉ nói nó lược, nó nằm ở trong cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu là bởi vì nó chỉ nói tổng quát qua 10 giới Sa Di thôi. Rồi khi mình học qua cái quyển Sa Di Luật Nghi Yếu Giải thì chú thích rất là rõ ràng. Giới thứ nhất là không sát sanh, rồi bắt đầu mới kể ra thế nào gọi là không sát sanh, rồi dẫn chứng những câu chuyện nhân quả vân vân. Thì khi một vị Sa Di là phải học. Cho nên một người nào mà tu tập mà có một cái quá trình học tập thì phải học qua bốn quyển này. Thì mình học Oai Nghi rồi nè, mình học Sa Di rồi nè, bây giờ mình đang học Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Thì trong bốn bộ luật là coi như mình học ba quyển rồi. Bốn bộ luật là mình học ba quyển rồi. Còn cái quyển mà Quy Sơn Cảnh Sách thì chúng ta đọc hầu như là tuần nào ít nhất cũng một lần rồi. Thì hôm nay mình nói về 10 giới tướng của Sa Di, gọi là Sa Di Thập Giới Tướng. Sa Di á là một trong năm chúng xuất gia. Đại chúng nhớ là Sa Di là một trong năm chúng xuất gia. Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Mana, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Còn nếu mà nói là 7 chúng thì phải thêm 2 chúng đệ tử Phật nữa là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Như vậy nói cho đầy đủ, đệ tử Phật là 7 chúng. Còn nếu mà nói trong bảy chúng đó chia làm hai, chúng xuất gia và chúng tại gia. Đó, nói đó là mình nói thứ nhất là nói đủ ha, thứ hai là nói ngắn ha. Rồi nói ngắn là hai chúng xuất gia và tại gia. Còn nói gọn, nói gọn là gì? Chỉ còn lại hai chúng là xuất gia tại gia. Còn nếu mình nói trong cái chúng xuất gia đó, trong cái chúng xuất gia thì chúng ta gọi là các vị sa di ni là một, sa di tỳ kheo. Còn thức xoa là chỉ cho các vị sa di ni thọ giới đó trước khi thọ tỳ kheo. Thành ra nói đủ là bảy chúng, nói gọn thì còn hai chúng xuất gia và tại gia. Sa di á là mình âm từ tiếng Phạn Samanara, mình âm là sa di. Sa di có ba nghĩa. Ngày xưa đầu tiên dịch là tức từ, chữ tức với chữ từ. Sau này dịch là cần sách. Có hai cách dịch ha. Cái dịch cách nghĩa thứ nhất là tức từ, nghĩa thứ hai là cần sách. Sau này ngài Nghĩa Tịnh dịch thêm nghĩa nữa là cầu tịch. Cái chữ cầu tịch đó là cái bản dịch của cái chữ dịch đó là của ngài Nghĩa Tịnh đó. Ngài dịch là cầu tịch. Thay vì gọi là sa di, các vị hay gọi là này các vị cần sách, này các vị tức từ, này các vị cầu tịch, là mình biết là các ngài gọi các vị sa di đó. Sa di có ba nghĩa: tức từ, cần sách, cầu tịch. Thôi mình nói cho đủ hết ba nghĩa đó đi. Chữ tức là gì? Chữ tức nghĩa là chấm dứt, chấm dứt cái điều ác. Còn chữ từ là gì? Là phát triển lòng từ bi. Trong cái chữ tức từ nó có hai nghĩa đó: dứt cái ác, hành cái thiện, gọi là tức từ. Cut off the evil, cultivating the goodness, đó là nghĩa của chữ sa di. Ai đi tu thì cái chuyện đầu tiên, nghĩa đầu tiên của việc đi tu mình là gì? Bỏ ác làm lành. Đi tu mà chưa bỏ cái ác, không chịu làm lành thì chưa phải là nghĩa của người tu. Cho nên nghĩa thứ nhất của sa di là tức từ, tức là dứt ác làm lành. Nghĩa thứ hai là cần sách. Cần sách là gì? Là siêng năng, cần mẫn, diligent. Người tu mà không siêng, tu tập mà mức nhất là mình mới vào đạo mà không siêng thì đời nào mình mới được cái gì? Cho nên á, cái người mới tu mà làm biếng á, không có chịu siêng năng học hỏi thì mình u lì ra đó, không biết gì hết. Mà không chịu siêng năng công quả thì tạo không có phước. Trí không có, phước không có, sao tu? Phải không? Giống như bây giờ mình muốn á, mở mang hiểu biết, có tiền để sống, không chịu đi làm, tiền đâu ra? Không chịu học hỏi, biết cái gì? Rồi không? Rồi bây giờ nè, người mà có biết thì đi làm nó mới dễ. Cũng như thế, người có hiểu biết thì chúng ta làm việc gì nó cũng mạch lạc, nó rõ ràng, thì phước càng sanh phước. Cho nên không thể không siêng năng. Mà không phải riêng cho người tu, đây là người tu là bắt buộc, phải không? Nói tóm lại, người sống ở đời không có cái sự siêng năng thì không có gì hết. Thí dụ nhà mình ở mà không siêng dọn dẹp thì nó bừa ra đó, nó dơ. Thân thể mà lười tắm thì nó dơ. Nói chung là bất cứ việc gì trong cuộc sống này mà chúng ta không có cái siêng năng thì chúng ta không được làm gì, không có gì hết. Nấu ăn mà không dọn dẹp thì cái bếp nó bừa ra, nó dơ đấy, thấy không? Nhà vệ sinh mà lười chùi, không siêng chùi thì nó hôi, nó dơ. Nói chung lại, tất cả việc gì nó tốt đẹp đều cần ở cái chỗ siêng năng hết. Mà xưa giờ không có người nào mà họ thành tựu được cái gì cho đời họ mà do lười biếng hết, đều phải do siêng năng. Điều thứ ba là cầu tịch. Cầu tịch là gì? Là ham thích cái chỗ vắng lặng. You like to be silent, quiet, calmness. Cái chuyện tu hành đầu tiên là chịu cực được không? Không chịu cực, không thích yên tĩnh thì mình không làm, không thể ở chùa được. Người nào không thích yên tĩnh thì không thể ở chùa. Tại chùa không phải là một cái chợ, chùa cũng không phải là một cái quán nó ồn ào, không phải vậy. Nói chung là ồn ào có giờ có giấc, nhưng mà cuối cùng rồi vẫn là cái sự yên tĩnh sâu lắng. Cho nên đó là nghĩa của chữ sa di. Phạn ngữ sa di, thử vân tức từ, vị tức ác hành từ tức thế nhiễm, vi từ tế chúng sanh giả. Vị tức ác tức là vì bỏ cái ác, hành từ tức thế nhiễm là phải hành cái điều từ bi, bỏ đi cái sự nhiễm ô. Lúc mình học sa di luật giải đó, mở ra cái trang đầu là người ta nói chuyện vậy đó. Sa di là tiếng Phạn, phạn ngữ là sa di. Thử vân tức từ, thử vân là phương này. Phương này nghĩa là ý nói Trung Quốc á. Ngày xưa cái vị mà dịch ra cái quyển sách là một vị tổ Trung Hoa, cho nên là thử vân tức từ. Phương này gọi là tức từ. Tức từ là gì? Vị tức ác, bỏ cái ác đi. Hành từ, làm việc lành. Tức thế nhiễm, bỏ cái nhiễm ô. Vi từ tế chúng sanh giả, mình phải có lòng từ bi tế độ chúng sanh. Diệt vân cầu và diệt vân cần sách cũng gọi là cần sách. Diệt vân cầu tịch cũng gọi là cầu sự vắng lặng. Đó là nghĩa của chữ sa di. Còn thí dụ như mình gọi là sa di ni, đại chúng nhớ là trong luật á, hay là cái cách gọi của người Ấn Độ á, cái chữ gì mà ni nó có nghĩa là nữ tánh. Cái nghĩa của chữ ni là nữ tánh. Cho nên thí dụ là một vị sa di thì mình ráp vô thêm là sa di ni. Người Trung Hoa dịch là gì? Cầu tịch nữ. Tức là người nữ cầu cái sự vắng lặng. Mình cũng có thể gọi là tức từ nữ, hay là mình cũng có thể là gì, cần sách nữ. Nhưng mà ngày xưa ngày nghĩa tên là cầu tịch nữ, ý chỉ cho sa di ni. Còn ví dụ bây giờ mình nói là kính bạch chư đại đức tăng, rồi mình thêm chữ ni là mình thêm, mình thêm vô, chứ thật sự kính bạch chư đại đức tăng là đã đủ. Vì chữ tăng không phải để cho các thầy. Cái nghĩa của chữ tăng, đúng nghĩa của nó là một đoàn thể những người sống thanh tịnh hòa hợp. Thế thì chữ ni cũng là tăng chứ, ni cũng là tăng. Nhưng mà tại vì mình hay gọi như vậy để phân biệt, để có một cái gì đó gọi là các vị tăng, có tăng. Bây giờ riết là thành ra một cái hiểu là tăng là để chỉ cho các thầy, ni là chỉ cho các cô. Đó là cách nói để cho chúng ta dễ hiểu, chứ còn nghĩa thì chúng ta nói chưa hết. Tại vì cái chữ tăng là đã đủ hết rồi. Cho nên dù mình lên mình nói kính bạch chư đại đức tăng thì không có nghĩa là mình không có tính các ni trong đó, phải không? Mà nếu mình nói cho đúng là mình đã tính rồi đó. Và chẳng những mình tính rồi mà mình không có phân biệt gọi là các cô là người nữ nữa. Cho nên mình, ví dụ mình gọi là, mình gọi vậy là đủ, kính bạch. Có vị nói kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức, phải không? Rồi xong cái quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô. Mình nói tràn gian ra để cho không ai buồn hết á. Ai cũng nghĩ là mình đã có tính họ vào đó. Nhưng mà thật sự ra mình nói cho nó dài dòng văn tự vậy thôi. Chứ còn trong Phật Pháp thì gọn gãy là kính bạch chư đại đức tăng. Không thiếu ai trong đó hết á. Rồi, đây mình nói chữ sa di rồi phải không? Thập là 10 phải không? Bây giờ mình nói á, sa di á là chúng nhỏ nhất của năm chúng xuất gia. Tại vì mới vô tu mà. Tiếng Anh dịch là novice. Chữ novice là gì? Là người mới tu. Hay là một là chú tiểu, còn đúng nghĩa là novice là người mới tu. Cho nên chữ Samanera Saji tiếng Anh dịch là novice. Có khi người ta muốn nói rõ là novice monk, một ông thầy tu mới, một vị xuất gia mới. Cái người mà chưa thọ sa di á, ở trong chùa để mà tập sự làm một vị sa di á, chúng ta gọi là tịnh nhân. Một vị tập sự trong chùa gọi là tịnh nhân. Thí dụ mình lên mình bạch với ngài á, bạch hòa thượng con là tịnh nhân gì đó, thì hòa thượng đó ông biết mình là người đang tập sự tu, chứ còn nói là con là Phật tử gì đó thì ông sẽ hiểu rằng mình là một cư sĩ vô chùa thôi. Ví dụ một vị hòa thượng lạ tới thăm chùa, ví dụ vậy, giới thiệu từng người hết, thì mình lên tới phiên mình thì nói bạch hòa thượng con là tịnh nhân Diệu Bảo, thí dụ vậy. Nghĩa là ngài nghe chữ đó là ngài biết rằng á, mình là người sẽ được đi tu, đang tập sự, aspiration, không? Nên là mình là người một tịnh nhân. Cái người mà khi chưa cạo tóc nhưng mà đang làm cái hạnh, đang tập sống cái hạnh viễn ly, gọi là tịnh nhân. Đến khi mình được thế phát xuất gia gọi là sa di. Nhưng mà thế phát xuất gia mà chưa thọ giới thì chúng ta gọi là hình đồng. Hình đồng sa di. Ví dụ như là đó thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, các thầy đó ngày xưa là vô thầy, chú thầy Thuệ Tạng cũng vậy, chỉ xuất gia chứ chưa thọ sa di, thì các vị đó lúc đó là hình đồng sa di. Chữ hình là gì? Là hình tướng. Chữ đồng là giống giống, không? Nhìn cái tướng đồng với sa di, như là giống như cạo đầu nè, mặc áo rồi nè, nhìn thì giống, nhưng mà thật sự chưa chính thức là sa di, vì chưa thọ giới, phải không? Cho nên gọi là các vị nào mà xuất gia rồi thế phát mà chưa thọ 10 giới sa di thì gọi là hình đồng sa di. Còn các vị nào mà thọ sa di rồi thì chúng ta gọi là gì? Pháp đồng sa di. Nghĩa là bây giờ cái pháp đó, nó tương đồng với một vị sa di rồi. Sa di có ba bậc. Thứ nhất cái gọi là khu ô sa di, mình dịch là sa di đuổi họa. Vị sa di này là 7 tuổi trở lên, 7 tuổi tới 12 tuổi. 7 tuổi tới 12 tuổi gọi là khu ô sa di. Bậc thứ hai của sa di là ứng pháp sa di, từ 13 tuổi cho tới 18, 17 tuổi. Từ 13 tới 17 tuổi là ứng pháp sa di. Hay là 13 tuổi tới 19 tuổi. Còn 20 tuổi trở lên mà đi tu á, thọ sa di gọi là gì? Danh tự sa di. Hồi trước kia đó Đức Phật có mấy chú tiểu á, nhỏ quá đi theo các thầy đi khất thực, hay đi vô trong làng sớm, mấy người trong làng ta đâu có biết. Ta nói trời ơi, bữa nay có ông thầy á, ông đi tu mà ông dẫn con không theo. Thì cái chuyện này đồn ra, cái Phật mới không cho. Phật nói sau này không có cho các vị nhỏ vô tu nữa. Đến khi một hôm Ngạ Nan đi ra chợ, đi khất thực, có một đứa nhỏ nó ngồi bên đường á, nó nghèo lắm. Nó gọi mà Ngạ không nghe, Ngạ đi tút luôn. Thế người ta cũng dị nghị, thì nó là người tu gì mà kỳ cục. Nếu mà thử đứa trẻ mà nó giàu có, nó gọi chắc là quay lại nhìn rồi đó. Thấy đứa nhỏ nghèo đi luôn không nhìn. Vậy mà cái đứa nhỏ đó, xin lỗi mình tạm gọi là nó dai á, gọi ngày ngày không nghe, nó vẫn chạy theo. Chạy theo cái nó đi theo Ngạ Nan về tới tịnh xá luôn. Cái Đức Phật hỏi đứa nhỏ này là ai vậy? Nó nói con đâu biết, con gặp nó ngoài chợ á. mà nó cứ đi theo con vậy rồi nó đi tù. Phật hỏi sao ông không nhận nó? Nó tại Phật không cho, nó dưới 12 tuổi con không nhận. À, cái Phật mới nói, Phật mới hỏi vậy chứ cái đứa nhỏ này á, nó có chịu ăn ngạn bữa không? Nó có chịu ăn ngạn bữa không? Nó có chịu cạo đầu không? Nó có chịu làm người tu không? Hỏi nó chịu. Nó chịu, Phật mới nói vậy thì cho phép nhận nó. Nhưng mà giờ hỏi nó biết đuổi ruồi đuổi quả không? Bây giờ biết. Nhân cái việc nó biết làm, nhân cái việc nó biết làm mà đặt cho nó cái tên là Khu Ô Sa Di, là Sa Di đuổi quả. Tại vì sao mà gọi là Khu Ô? Bởi vì thứ nhất, thời xưa Ấn Độ á, những cái bãi tha ma đó là người ta dục xác chết. Thì khi mà những con quạ đó nó thấy một cơ thể con người mà nằm hay ngồi mà không có động đậy thì nó tưởng là cái xác chết, nó sẽ xuống nó mổ cái xác chết đó. Cho nên các thầy tỳ kheo mà ngồi thiền thì ngồi im ru không nhúc nhích thì con quạ nó tưởng gì? Nó tưởng cái xác chết, nó sẽ xuống nó mổ cái xác đó. Cho nên bây giờ mấy cái ông nhỏ này vô đâu có làm được gì đâu, thì bắt mấy ông ngồi đó, hễ con quạ mà nó tới thì đuổi nó đi. Đó là một việc. Hoặc là trong chúng có những thầy tỳ kheo bệnh rồi mới để dành thức ăn là cho các thầy. Thì cái xứ Ấn Độ ngày xưa nữa, vừa nóng vừa dơ, thành thử ruồi mũi rồi thí dụ vậy, con này con kia nó đậu, thì các chú nhỏ này làm cái việc đuổi. Có khi ở trong chùa mình ở Việt Nam á, phơi lúa. Ở phơi lúa thì người lớn thì phải đi làm việc, thì mấy chú nhỏ làm gì? Ngồi đó canh. Hễ con gà nó tới hay con gì nó tới, nó làm dơ, nó dẫm vô trong lúa, nó làm hư cái khu vực mà mình phơi, thì mấy chú này đuổi nó. Cho nên từ đó chúng ta có cái từ gọi là gì? Sa di đuổi quạ, là Khu Ô Sa Di, là đuổi con quạ đen. Nó có một cái tác phẩm hình như là Thiên Thần Quét Lá. Quyển sách đó của nhà văn Vĩnh Hảo viết về cuộc đời của các chú tiểu đó. Các vị rảnh cũng nên đọc, cũng rất hay. Cái tác phẩm đó tên là Thiên Thần Quét Lá. Mà Phong Hòa nhớ hồi đó Hòa đọc cái quyển đó là có mấy câu chuyện đó mà ngồi đọc tới đâu là khóc tới đó. Đọc tới đâu là khóc tới đó. Mà câu chuyện Pháp Sư Tí Hon, trong đó có câu chuyện Pháp Sư Tí Hon rất cảm động. Nhà văn Vĩnh Hảo viết cái quyển sách rất hay. Ông cũng có viết một cái quyển là Phương Trời Cao Rộng, tức là nói về đời sống của các vị xuất gia, lấy cái chữ gọi là Phát Túc Sư Phương viết thành cái tác phẩm là Phương Trời Cao Rộng. Ai giỏi tiếng Việt là nên đọc mấy quyển đó, hay lắm. Thì Đức Phật hỏi ba việc, hỏi Ngạ Năng ba việc: đứa nhỏ này nó đuổi quả được không, nó giữ giới được không, nó ăn ngạn bữa được không? Được, được, thất tổ nó đi. Nhưng mà trước kia Ngài Phật không cho, cho nên đâu ai dám. Tại vì đầu tiên là Ngài vị nào mà đầu nhỏ tuổi mà đi tu đầu tiên nhất, La Hầu La. La Hầu La là coi như là tổ của Sa Di đó. Cho nên các vị Sa Di giờ phải lễ Ngài La Hầu La là tổ của Sa Di. Tại vì nhờ Ngài mở ra con đường, Phật mới nhận nhỏ tuổi chứ không thôi mà đâu có nhận. Tại vì trước kia là, trước khi mà Ngài La Hầu La đi tu là chúng ta không có cái giới Sa Di. Tất cả các vị vào tu đều là tỳ kheo lập tức liền, đều trở thành. Tại vì sao? Tại vì cái vị mà Đức Phật nhận đó, cái vị nào mà vô mà Đức Phật nhận đó, gọi là thiện lai tỳ kheo đó. Thí dụ bây giờ một chú nào vô gặp Phật đi, thì chú mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, việc đời của con không có gì ràng buộc nữa hết, con xin Đức Thế Tôn cho con được xuất gia, gia nhập tăng đoàn. Phật thấy người này được, thời cơ tốt, Ngài chỉ cần nói một câu thôi: thiện lai tỳ kheo, là thầy tỳ kheo hãy đến đây. Khéo đến, Hay nói cách khác là thầy đã khéo đến, lập tức thành một vị tỳ kheo liền. Cũng giống như bây giờ, ví dụ một vị nào vô chùa đi, nói với thầy, bây giờ Pháp Hòa biết, mình biết cái vị đó là một Phật tử thuần thành của mình lâu nay, giờ mình biết hoàn cảnh, mình biết hết tất cả. Bây giờ vị đó vô nói, thưa thầy, con muốn xin đi xuất gia. Mình nói, mô Phật, hoan hỷ. Nghĩa là chấp nhận rồi đó. Bây giờ cái người đó mặc dù đầu chưa cạo, chưa gì hết, nhưng mà coi như họ đã được sự chấp nhận. Rồi mai mốt họ nhập chúng, họ gì đó chuyện tính sao. Thì cái thời Phật á, chỉ có Phật mới làm được việc đó. Thì trong tám hạng tỳ kheo, nhớ không? Trong tám hạng tỳ kheo mà cái tỳ kheo mà coi như là tột bực nhất là Thiện Lai tỳ kheo. Mà chỉ có Đức Phật mới là cái người được, mới đủ cái năng lực gọi cho mình không dám. Còn ví dụ như có nhiều người bây giờ người ta tự cạo đầu, tự đi mua y về đắp, cái đó gọi là gì biết không? Tự xưng tỳ kheo. Trong tám loại tỳ kheo đó. Còn như chúng ta bây giờ á, hả? Như chúng ta bây giờ thì gọi là gì tỳ kheo? Bạch tứ tỳ kheo. Nghĩa là chúng ta có giới đàn, chúng ta có đi đến giới đàn, thập sư làm lễ yết ma, một lần bạch, ba lần hỏi, bạch tứ yết ma đó, để truyền giới đàng hoàng đầy đủ. Cho nên như trường hợp chúng ta gọi là bạch tứ tỳ kheo, hay là như pháp tỳ kheo, là tỳ kheo đúng pháp. Còn có những vị tỳ kheo người ta, rồi có những vị là ác tánh, mặc dù là tỳ kheo nhưng mà cái bản chất từ bi hỷ xả không có. Thì ở đây á, mình biết được sa di có hai loại phải không? Hình đồng ứng pháp. Rồi bây giờ mình khu ô sa di rồi, từ 7 tới 12 rồi. Rồi hạng sa di thứ hai là ứng pháp. Ứng pháp thì 13 tuổi rồi, tuy rằng chưa phải là một người thanh niên lớn, nhưng mà cũng có chút ít sự hiểu biết. Chữ ứng pháp là gì? Có thể ứng vào tất cả các công việc gì mà cái vị đó có thể làm được. Ứng là gì? Ứng hợp. Adaptable with all the things that he may need, he able to help. Ví dụ như ứng pháp nè, đi pha trà mời khách được không? Được. Nhưng mà 7 tuổi quá, nó nhỏ, nó chưa biết làm. Nhưng mà 7 tuổi á, bây giờ mình không có quả để đuổi phải không? Mình có thể đặt cho nó cái tên đi, tùy theo chùa mình. Ví dụ như chùa mình là ai bấm chuông ra, nó chạy ra nó mở, thì kêu là mở cửa sa di. Sa di mở cửa. Hiểu ý không? Rồi thí dụ như là cái chú nhỏ đó, chú có thể bắt cái phone, chú trả lời giùm là dạ thưa quý thầy của chúng con đang bận quá đường, nói với cái vị Phật tử gọi phone vô, và thưa cô, thưa chú, cho con xin tên, con ghi lại. Nó đủ khả năng nó nói. Cái sa di đó kêu là gì? Nghe phone sa di. Tùy việc mà gọi tên mà. Thì hồi xưa nó đuổi quả, thì giờ không có quả đuổi. Phải không? Hoặc là giờ các thầy tu trẻ dễ thương quá, các cô cứ vô kiếm hoài, thì nó phải làm gì? Cản trở sa di. Nó không cho gặp. Tùy việc mà đặt vào. Thì ứng pháp là cái người có khả năng đáp ứng được những công việc trong chùa. Ví dụ như hồi đó Pháp Hòa ở chùa 13, 14, 15 tuổi, rồi có thể là hướng dẫn kinh, hướng có thể làm điều hành các công việc trong chùa, mặc dù mình chưa là tỳ kheo, nhưng mà mình có sự hiểu biết, mình có cái sự năng nổ trong công việc, thì cái đó là ứng pháp sa di. 14 tuổi là đã dẫn chúng làm lễ, 17 tuổi là đã hướng dẫn bác quan trai. Rồi vị sa di nào mà 19 tuổi, 20 tuổi trở lên, lẽ ra cái tuổi đó là tuổi của tỳ kheo, chứ không phải mới vô tu nữa. Nhưng mà giờ tu muộn, thí dụ như người đã 35 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, nói chung là từ 20 tuổi trở lên mà vào tu, cũng phải thọ sa di như ai vậy, chứ không có nhảy được. Thì cái vị đó gọi là gì? Gì? Danh tự sa di. Tuổi thì đáng lý là tỳ kheo rồi đó. Hay là bây giờ đáng lý là hàng thượng tọa ni sư rồi đó. Nhưng mà muốn, cho nên gọi là danh tự. Có cái tên của sa di, có cái danh của một vị sa di. Đó là ba hạng sa di. Lại nữa, sa di có bốn việc nên biết. There are four things a novice should know, should memorize, should understand. Một vị sa di cần có bốn việc cần biết. Một là biết Phật. Hai là biết Pháp. Ba là biết Tăng. Bốn là biết giới. Biết giới tướng á. Thế nào gọi là biết Phật? Nghĩa là mình hiểu được Phật là gì. Thứ hai là mình biết Pháp, tức là mình biết được căn bản giáo lý. Thứ ba là biết Tăng, là biết nghĩa của chữ Tăng và đời sống thanh tịnh của Tăng. Thứ tư là biết giới là gì? Là chúng ta biết 10 cái giới tướng của sa di. Mình không cần biết giới tỳ kheo, mình chỉ cần hiểu rành rõi cái 10 giới sa di. Cho nên ở trong giới gọi là giới tướng. Tại sao gọi là giới tướng? Chữ tướng đây nghĩa là gì? Khi chúng ta đối cảnh mà chúng ta không phạm, mà chúng ta gìn giữ được, cái đó gọi là giới tướng. Ví dụ ha, cái ly đây là có một cái món vật tốt. Mình bước lên đây mình thấy một cái phone, không có một người nào mà để ý hết. Cái cảnh duyên rất dễ ăn cắp, và thậm chí chúng ta có cái nhân ăn cắp. Cái phone để đây không ai, không có người coi chừng thì là duyên ăn cắp. Và rất là tiện lợi là tại vì mình đang quẩy một cái đải nữa, cho nên chỉ cần cầm cái phone bỏ vô cái đải nữa là xong, là cách thức ăn cắp. Chỉ cần chúng ta bóc cái phone bỏ một vỏ thôi là thành nghiệp ăn cắp. Là tại vì mình có cái chủng tử ăn cắp, cái nhân ăn cắp, cái duyên ăn cắp, cách thức ăn cắp thì sẽ thành nghiệp ăn cắp. Nhưng chúng ta thấy cảnh duyên này mà chúng ta không có dính, không có bận lòng, thì cái đó gọi là giới, giữ được cái giới tướng. Nói tóm lại là khi chúng ta gặp cảnh duyên mà chúng ta không vi phạm thì cái đó gọi là giữ giới, giữ cái giới tướng. Ví dụ như sắc sanh, mình đang ngồi vậy đó, hay là trong chùa có mấy con ruồi, đi mua cây đập về đập treo đầy chùa vậy đó, hãy con ruồi nào vô quất nó một cái, mà hãy lên tụng giới là nhất viết bất sát sanh. mà lúc nào trong tay cũng có cây đập ruồi, thì cái đó là mình vi phạm cái giới tướng. Vì sao? Vì người ta thấy cái tướng là gì? Things, anything you can see. Cái tướng là cái form, cái mà nó hiện ra ngoài người ta thấy. Cho nên thì mình phạm cái gì mà mình vi phạm là giới tướng. Còn ví dụ như bây giờ mình để trong mình khởi ý thôi, cái đó gọi là giới tánh. Thì mình mà hãy mình cái đó mà nó khởi lên mà chúng ta hành động nữa là chúng ta vi phạm giới tướng. Cho nên á, chúng ta biết bốn việc, thấy không? Biết Phật, biết Pháp, biết Tăng, biết tướng giới. Cái nào là sát sanh, nào là trộm cắp, nào là dâm dục, nào là nói dối, nào là uống rượu, cái nào là trang điểm son phấn, cái nào là đờn ca sướng hát. Vậy mình nói qua mấy việc rồi. Sa di có ba nghĩa nè. Sa di có ba bậc phải không? Khu ô, ứng pháp, danh tự, phải không? Và có hai bậc, đó là sa hình đồng và gì? Hả? Ứng à, hình đồng với lại gì? Pháp đồng. Ví dụ như mình lên mình tắc bạch an cư. Nếu mà cái vị Phật tử đó đã được cạo tóc rồi, đã được chưa thọ giới sa di mà mới có xuất gia thôi, thì khi lên tắc bạch an cư thì bạch là bạch đại đức nhất tâm niệm. Hôm nay chúng tăng nương vào chùa gì đó để an cư. Con hình đồng sa di đọc pháp danh mình lên. Nay nương theo tăng già lam này để an cư 3 tháng. Tại mình chưa sợ sa di mà mình được xuất gia rồi. Còn nếu mình là một người đang tập sự thì gọi là cái gì? Tỉnh nhân. Mà hãy tỉnh nhân thì mình lên mình cũng xin mình là tỉnh nhân. Cho nên là mình là cái gì, mình lên mình xưng mình là sa di, mình xưng mình là sa di, mình là sa di ni, mình lên mình xưng mình là sa di ni. Ứng pháp á là mình có thể thay thầy lo một vài cái công việc mà mình làm được. Ví dụ như là tiếp khách nè, hướng dẫn kinh nè, cũng có thể. Ví dụ như những thời kinh thường thôi, hướng dẫn thời công phu chiều, hướng dẫn một cái thời kinh ở chùa hàng ngày, thời tịnh độ hàng ngày, ví dụ vậy. Là những vị đó có thể làm. Hay là thay thầy tiếp khách, thay thầy nhận những cái phẩm vật mà Phật tử mang lên cúng khi thầy không có ở nhà. Mình có cuốn sổ, mình ghi rõ ràng ngày đó, tháng đó Phật tử gì đến để cúng dường, ví dụ vậy. Cho nên mình phải có một cái cuốn sổ. Mỗi vị phải có một cuốn sổ để ghi nhận những cái công việc gì mà mình lo cái công việc đó cho chùa, cho thầy. Coi vậy chứ mình xé giấy, mình kẹp kẹp, mình dán, nó không có chắc ăn. Tại vì nó có thể mất, nó có thể rơi, nó có thể thất lạc. Tốt nhất là mọi người phải có một quyển tập. Khi tới phiên mình làm việc gì thì mình ghi rõ vô. Ví dụ như hôm nay mình trực phone, thì mình xài cuốn phone chung của chùa. Tới phiên mình trực phone thì mình ghi ngày đó, mấy có cuốn phone của ai đó cần gặp thầy việc gì, ghi số phone lại. Ngày khi mà thầy về đến thì mình trình lại những cái số phone đó. Chứ mình sẽ có một cô 5, mình để một tờ, cô 7 mình làm tờ, hội không còn cô nào hết. Có phải không? Cho nên mình tập bây ngay bây giờ, mình phải tập làm cái việc đó. Để chi? Để nó thành một cái thói quen trong cái công việc, mình làm cho nó ngăn nắp. Và khi mà công việc ngay từ đầu chúng ta ngăn nắp thì mai mốt á, mình lớn lên, mình đi vào cái công việc, mình trở thành một cái bậc lãnh đạo, một người mô phạm, thì chúng ta công việc nó rõ ràng, nó không có sơ sót. Mà lớn tuổi á, càng ngày lớn tuổi á, thì chúng ta sẽ càng quên. Rồi việc nhiều quá nó cũng sẽ quên. Thứ nhất là việc nhiều, thứ hai là tuổi lớn nè, phải không? Rồi chúng ta quên. Cho nên nên có một cuốn tập. Việc gì mà mình được giao phó thì mình nên hoàn tất cho nó tốt. Và mình nhớ là dĩ nhiên mình làm việc là phải nhận cái bổn phận đó. Không có thể phủ nhận, làm việc phải có bổn phận, nhưng trong bổn phận đó có tâm thì nó trọn vẹn. Còn nếu mình chỉ vì bổn phận mình làm thì đôi khi á, ví dụ thôi, bây giờ tới phiên mình rửa chén, Nhưng mình rửa chén xong hết rồi, dư giờ mà mình thấy huynh đệ mình cắt gọt không ai phụ hết, mình đi lên, không phải chuyện của tôi, thì cái đó là mình làm bổn phận thôi. Còn nếu mình làm bằng cái tâm nè, chị em rửa chén xong rồi, thầy ơi con rửa chén xong rồi, bây giờ thầy có cần con phụ gì không, con còn được 30 phút rảnh. Cái đó mới gọi là tâm đó. Còn mình nếu mình rửa chén xong rồi, thậm chí người ta mở lời nữa, người ta nói thầy rảnh thầy làm cái này giùm con, không, bổn phận tôi xong rồi, giờ tôi tới giờ tôi đi thăng thôi, thì cái đó mình không có tâm. Rồi ok được, không sao, rồi mai mốt tới phiên mình làm không kịp cái mình nhờ người ta nói sao, xin lỗi tôi bận, nhớ không, Phật vỡ không, cái thầy thì kheo đó vô mà thấy bệnh thấy nằm đó chỗ mình mẩy dơ giấy phòng ốc nó hôi. Phật hỏi tại sao thầy nằm đây, nói dạ con bệnh kiết lỵ tiêu chảy. Các thầy thì kheo ở chung với thầy đâu, dạ đi ra ngoài hết rồi, vì cái mùi hôi nó bốc lên các thầy chịu không nổi. Trời đất ơi, các thầy ở chung phòng hôi mà chịu không nổi, mà thà là đi ra chứ không chịu dọn. Phật mới hỏi tại sao các thầy không dọn, không giúp thầy. Nói dạ mấy thầy chê dơ, chê hôi, các thầy không giúp. Phật mới hỏi vậy chứ bình thường mấy thầy bệnh thầy có giúp không, nói dạ không. Phật mới nói thầy thấy cái nhân không, mình sống chung với nhau mình đã cắt ái từ thân, nghĩa là cắt mọi cái sự ân ái rời những người thân, mình vào chùa mình sống là mình nhận nhau làm huynh đệ, mà tại sao khi người ta bệnh thầy không giúp, thì bây giờ thầy bệnh ta không giúp lại. Phật nói xong rồi là đích thân Phật nói ngạ nang múc cái thau nước, và đích thân Đức Phật đã vắt khăn và lau mình cho vị tỳ kheo đó. Thì vị tỳ kheo đó rất là ngại ngùng, bạch Đức Thế Tôn, ngài là thầy của chúng con, tại sao ngài lại làm việc đó? Quý vị biết Đức Phật nói, tuy rằng là một vị thầy, nhưng ta cũng không từ bỏ một cái phước nhỏ nào mà không làm. Mình cứ đọc những cái chuyện đó, rồi mình sẽ thấy được cái hạnh của một bậc thầy của mình. Cho nên á, trong giới Bồ Tát thấy không, thấy người bệnh mà không chăm sóc, thật ra cái chuyện đó là bình thường, đâu có dính dáng gì tới tôi đâu. Nhưng nếu anh không phải là Bồ Tát thì không sao hết. Như anh đã là Bồ Tát rồi thì anh phải làm việc đó. Anh không chăm sóc được, anh phải nhờ người chăm sóc. Nếu mình sống mà cái tâm của mình nó quý vị nhớ là Đức Bồ Tát Quan Âm, ngài có cái nhìn, ngài có cái quán, cho nên gọi là quán. Quán là mình nhìn sâu thấy rõ. Và trong cuộc đời này có những âm thanh có thể phát ra tiếng và những âm thanh không phát ra tiếng. Mình đợi người ta lên tiếng mình mới giúp, chuyện đó cũng bình thường rồi. Người ta không lên tiếng mình mới giúp, mà mình tới mình giúp, thì cái đó là gì? Cái gì mình mới vừa học tuần rồi, đó là Bồ Tát gì? Không mời mà đến. Những người làm những người bạn không mời mà đến. Và mình đọc lại cái lời quán nguyện Đức Quan Âm: chúng con xin nguyện lắng nghe những nỗi khổ của những người có những điều đang nói và có những điều không nói. Tại có những cái điều người ta muốn mình giúp, nhưng mà người ta ngại ngùng, người ta chưa nói nên lời. Có thể hồi xưa người ta xấu với mình, giờ người ta có việc ta nhờ mình, ta lên tiếng ta ngại quá. Nếu mà chúng ta hiểu được điều đó và chúng ta làm được việc đó là chúng ta vô ngã. Đó, lúc này mình mới biết là cái ngã mình còn không. Không, nhờ thì tôi giúp, không nhờ thì đừng có hòng. Đâu có sao, nhưng mà cái đó rất thường, thậm chí nó rất bình thường. Còn người ta lên tiếng, người ta nhờ mình vẫn không giúp, đó là tầm thường. Còn nếu mà chúng ta biết được người đó cần giúp, mà do mình lẽ ra người đó phải xin mình, nhưng mà thôi, mình sống với lòng vô ngã vị tha, chúng ta vẫn tới, cái đó gọi là phi thường. Mà nhớ nha, khi mình muốn vô ngã thì mình phải vị tha. Tại sao mình sống được với vô ngã? Vì mình vì người khác. Chữ vị tha là vì người khác. Vì chỉ khi nào mình vị tha mình mới vô ngã được. Còn nếu mà mình có vô ngã thì mình vì người. Cho nên người ta thường nói vô ngã vị tha. Còn nếu mà mình vì mình thì chuyện nó bình thường, không có gì để nói hết. Cho nên cái cuộc sống này nó rất đẹp, nó rất dễ thương là tại vì có những người người ta sống ta vượt lên những cái bình thường đó. Ví dụ tiền tôi làm tôi ăn mắc gì cho, đó là chuyện bình thường. Còn nếu mà tôi làm tôi có ăn rồi, bây giờ tôi dư tôi giúp, đó là phi thường. Mà cuộc sống này ta nhờ những người phi thường đó, cuộc sống này nó mới màu mỡ như vậy đó. Chứ nếu mà bây giờ mình cứ nghĩ đi, ai cũng bo, ai cũng thủ hết thì có gì đâu nói. Có những vị người ta đến, người ta nói còn biết cái mùa này ai cũng lo thủ hết, tại vì bây giờ công ăn việc làm khó khăn. Mà tụi con ở nhà chỉ một biêu thôi, chùa tới 10 biêu lận. Thôi con chia sẻ với thầy, cầm vài chục lên cúng. Nhưng mà mình trân quý. Tại sao? Vì cái vị đó sống vị tha, nghĩ thấy hoàn cảnh mình và thấy được hoàn cảnh của người. Có một gia đình mới đây, trong gia đình không biết 4 người hay 6 người gì đó bị bệnh COVID hết. Người cha đi khám bệnh, đi vô một văn phòng khám bệnh bị lây bởi những người trong đó, về lây cho người vợ lây cho mấy người con. Và bây giờ cha mẹ là trầm trọng nhất, mấy người con thì ở riêng thì chữa. Em mới gọi phone nói chuyện với Pháp Hòa. Nói thầy, bây giờ con muốn cầu nguyện cho cha mẹ con, con muốn phóng sanh. Rồi nó ở đây mình đâu phóng sanh được, mà hơn nữa phóng sanh cũng đâu nhất thiết là thả chim thả cá. Chị cho cơm người nghèo đi. Thôi Pháp Hòa giúp cho. Giờ một trong những cái chủ nhật á, mình giúp cho cái vị đó làm 500 phần cơm hay là hơn nữa tùy, cho những người mà mình cái vị đó gửi để mình giúp cho cái vị đó. Thành thử ra mình nhớ là mình phóng sanh cũng không nhất thiết phải là chim cá gì nữa. Tùy hoàn cảnh, mình sống ở xứ này không có con gì để mình phóng đó. Mà phóng lạng quạng còn bị bắt nữa. Ở đây mà không phải muốn làm gì làm đó. À, cây mọc bên đường nè, không phải muốn chặt là chặt à. Mình chặt mà người ta bắt được là phạt. Nhà mình đâu phải muốn nhóm lửa đốt gì đốt đâu, hàng xóm họ thương cái là bị phạt. Tại vì người ta rất là sợ hỏa hoạn. Mình trở lại mình nói á, cái đời sống của người xuất gia đó, cái 10 giới sa di này nó không phải riêng cho người sa di, mà có thể nói 10 giới sa di này là 10 giới nền tảng cho tất cả các vị xuất gia. Cho nên Pháp Hòa nhớ trong cái quyển Thanh Quy của Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ, trong đó đầu tiên là một vị nào, một thiền sinh nào chấp nhận vào thiền viện ở phải tuân thủ 10 giới căn bản của người xuất gia. Không còn dùng cái chữ là 10 giới sa di nữa, mà phải nói là đây là 10 giới căn bản của người xuất gia. Mà bây giờ đại chúng cứ nhìn lại coi có phải không. Giới tỳ kheo thì 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, nó không ngoài 10 cái giới này. Cho nên đừng nghĩ rằng chuyện này là chuyện của sa di, hay là thậm chí oai nghi, học mấy chục thiên oai nghi, đừng nghĩ rằng đó là chuyện của sa di. Mà phải biết rằng đây là bài học cho những ai muốn làm người tu. Cái chữ sa di là để gọi, một cái tên gọi chúng ta, người mới nhập đạo. Người anh mới bắt đầu vào con đường này và anh muốn đi con đường này cho trọn thì đây. Đây là nền tảng. Sa di, tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sắc. anh xây dựng được cái nền tảng giống như bốn cái trụ vậy đó, mà nó vững chắc rồi thì cái nhà của anh nó không sập. Tại vì sao? Tại vì trên cái lộ trình mà mình xây mà cái nền mà nó không vững thì nó có thể nó sập. Cho nên đây là foundation, very profound. Đây là cái foundation của một vị tu hành. Một giới thứ nhất là không sát sanh, chúng ta gọi là bất sát sanh. Chữ sát nghĩa là giết, sinh là sinh mạng, sát sanh nghĩa là giết những gì còn sống, chúng ta giết nó gọi là sát sanh. Những gì mà có tình, có cái feeling á, một là không sát sanh, hai là không trộm cắp. Tiếng Việt là có nhiều chữ để dùng, ăn trộm, ăn cắp, chôm, chĩa, chà đồ nhôm, làm nghề hai ngón, rút rỉa, vân vân. Thí dụ mình trốn thuế cũng là một dạng một dạng cắp đó nha. Hồi xưa trong luật nói trốn thuế qua đò, thí dụ như đò ta xuống ào ào vậy đó, qua đông người quá mà bước xuống ghe vậy, cái hồi xưa luật đó là mình bước xuống ghe là mình chỉ để tiền rồi ta đi thu. Cái ghe vừa tấp vô cái là mình nhảy giọt rồi mình chạy nhanh, người ta chụp mình không kịp. Hoặc là mình lợi dụng số đông mình nhào xuống, rồi lợi dụng số đông mình bước lên. Thì tất cả những hình thức đó đều gọi là trộm cắp. Hồi xưa còn dạy một sợi chỉ, một cây kim, một trái ớt cũng không được lấy. Nói chung là cái gì mà không phải của mình mà mình lấy đều trong cái chữ gọi là trộm cắp hết. Đơn giản vậy thôi. Anything that does not belong to you, you take it, it's called stealing. Cái gì không phải của mình lấy là thuộc về trộm cắp. Cái gì mà người ta đang sống mà mình đoản cái mạng sống của người ta gọi là sát sanh. Rồi nhớ là cái giới thứ ba là bất dâm chứ không có tà dâm. Ngay cả Bát Quan Trai giới cũng nói: một không sát sinh, hai không trộm cắp, ba không dâm dục. Tại vì ngày đó là ngày các vị tu 24 tiếng. Cho nên chữ bất dâm chứ không phải tà dâm. Vì cư sĩ ngoài đời người ta có thể có gia đình thì gọi là chánh dâm, còn làm những việc gì mà lén lút thì gọi là tà. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối thì chúng ta gọi là nói vọng. Chữ vọng là không đúng, chữ vọng là sai. Nói dụ như chuyện có mình nói không, chuyện không nói có, đó gọi là vọng đó. Vọng ngôn dối trá ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói không. Dụng là đâm thọc hai lòng. Mình chuyện không nói có, chuyện có nói không là vọng ngôn hay là vọng ngữ. Còn mình đâm thọc cho người ta gây gỗ thì gọi là lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng nhiếc người ta gọi là ác khẩu. Còn nói những cái điều mà vô ích gọi là ý ngữ, dụ dỗ mê hoặc người ta. Chẳng nói dối. Thứ năm là không uống rượu. Chữ rượu này chỉ là một cái hình thức để nói thôi. Cái gì mà chúng ta mất tự chủ, bị nghiện đều, cái gì mà chúng ta bị nghiện đều gọi là trong cái phạm vi thứ năm hết. Anything that makes you addicted, still list on this fifth precept. Thí dụ như mà nói, Phật nói cấm uống rượu thôi mà tôi đâu có uống rượu đâu, tôi uống bia. Tôi đâu có uống rượu đâu, tôi hút thuốc. Tất cả cái gì mà chúng ta nghiện mà nó xa xí, không cần thiết, nó đều là thuộc thứ năm hết. Tại sao? Tại vì người tu là chúng ta muốn tự tại. Thí dụ như không có khổ thì ok. Mà nói vậy nói tôi hút thuốc mà tôi đâu có khổ đâu. Hay có nhiều người nói chánh niệm, Phật dạy chánh niệm là gì? Ăn biết mình ăn, uống biết mình uống. Bây giờ tôi nè, tôi hút thuốc nè, tôi biết tôi đang hút thuốc nè, nè hút tới đây tôi hút tới... bào chữa không? Nhưng mà cái chánh niệm nó chưa đủ. Anh có chánh niệm á, anh biết rằng anh đang uống rượu. Nhưng mà anh có chánh niệm đi xa hơn là rượu này làm cho anh bệnh tật không? Chánh niệm nó bế tắc. Chánh niệm chưa trọn vẹn. Nhiều khi người ta lập luận, người ta chỉ lấy cái chuyện là Phật nói làm gì biết làm nấy nè, tôi ăn thịt cái tôi biết ăn, tôi ăn thịt nè. Tôi uống rượu, tôi biết tôi uống rượu nè. Tôi hút thuốc, tôi biết tôi hút thuốc nè. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình bị nghiện, bị bệnh. Cho nên cái gì mà làm cho mình bệnh tật, nghiện ngập là không đúng. Cho nên nói chung lại là ăn uống không có chánh niệm làm cho cơ thể, tâm hồn mình bị bệnh đều là giới thứ năm. Nhưng mà chữ rượu, thuốc, cờ, bạc, tất cả cái đó đều list, đều nằm ở trong cái giới thứ năm hết. Thứ sáu là chẳng đeo tràng hoa thơm, gọi là gì? Bất trước hương hoa, mang bất hương đồ thân. Chữ mang là cái vòng á. Hồi xưa mà người ta kết cái vòng bông á là mang đó. Hay là bây giờ là mình đeo dây chuyền. Có nhiều khi giờ có nhiều người đeo chiếc lắc, đeo chiếc nhẫn. Mấy cái đó không phải là trang sức của người xuất gia. Thí dụ như ở đây người ta có một phương tiện giúp cho mình đỡ hôi người, cái đó không phạm. Chúng ta không phải là xài nước hoa. Nói tới đây có một vị mới vừa rồi mới nói, ủa tại sao cúng Phật lại cúng nước hoa? Mình giải thích là ngạ quỷ thấy nước là máu mủ, mình thấy nước là nước, chư thiên thấy nước là cung điện. Thì thật sự ra cái nước hoa này mình dùng á là phương tiện trong cõi đời này. Cái gì mà nó thơm nhất trong cái thế giới chúng ta đang sống, chúng ta dâng thôi. Ví dụ như cây hương mà chúng ta thắp, tại vì nó đối với mình là nó thơm. Trong cái xã hội, trong thế giới con người này, con người nhận cái này là cái thơm. Thì cái gì mà con người nhận nó là tốt nhất thì chúng ta đem, chúng ta cúng dường để bày tỏ. Chứ còn Phật không có phiền hà chi chuyện đó. Bây giờ mình nói tôi không cúng gì hết, tại vì cái gì cũng giả, cũng chẳng sao. Nhưng mà bởi vì chúng ta lòng thành, chúng ta lòng thành, chúng ta đem cái khả năng gì mà chúng ta có được, chúng ta dâng điều tốt hết. Và cái đó chỉ là một cái bày tỏ, chứ không có phải mình vượt đi. Cái lúc nào mình nói sự thì mình nói sự, lúc nào nói lý thì mình nói lý. Trong cuộc sống chúng ta, những cái chuyện chúng ta đối đãi là thuộc về sự. Ví dụ như khách tới nhà mời ly trà, nói thôi tôi xin phép anh nghe, tại trong kinh Phật nói nước là máu mủ thôi, cho nên tôi xin phép tôi không mời anh nước nghe. Nói vậy được không? Khi nào chúng ta có cái lý, cái sự chúng ta hiểu, và lúc nào chúng ta ứng sự, lúc nào chúng ta dụng lý. Mà thậm chí khi chúng ta làm sự mà chúng ta vẫn hiểu lý, cái đó nó mới thông đạt. Chờ hồi xưa trong sách xưa cũng có nói không? Nếu mình chỉ biết xưa mà không biết nay á, thì mình là người chết chìm ở trên mặt đất. Còn mình chỉ biết nay mà không biết xưa thì mình mù mờ về cái xưa. Tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Biết nay mà không biết xưa thì mình mù mờ về cái xưa. Tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Tri cổ bất tri kim, vị tri lục trầm. Người chỉ biết xưa mà không nhận thức được cái hiện tại thì chết chìm trên mặt đất. Sống mà đi tới đâu cũng quê mùa, cục mịch, không có thích ứng được với biết cổ mà biết kim. Và khi nào chúng ta ứng cổ mà khi nào chúng ta hiểu kim. Nhiều khi mình làm việc hiện tại mà vẫn có thể pha và đem cái cổ vào, và thậm chí chúng ta dùng cái cổ mà rất thiết thực. Ví dụ như là mình qua đây mình làm là đám tang, mình cho gia chủ người ta để tang, đó là mình dùng cái cổ chứ gì nữa. Nhưng mà mình phải biết lược bớt đi, không cần áo quần, không cần mấy áo tang, quần tang, rồi nào gậy nào mất rồi đó, mấy đó lược đi, thì chúng ta xử cổ mà ứng kim, dụng cổ mà ứng hợp với thời đại. Thì người ta hiểu được, à để tang gọn gàng cái khăn trên đầu. Thật ra tất cả đều đội trên đầu thôi, để nói cái tang thôi, nhưng mà hồi xưa nữ đội khác, nam đội khác, con trai khác, dâu khác, rể khác, là tại vì cái thời đó người ta phân biệt như vậy. Để bước vào đám tang, nhìn cái đội tang biết ai cháu gì, ai rể ai dâu. Ví dụ như ta đội cái mấn á, cái mũ á, đội mà lụp sụp dưới đất mà che mặt lại gì nè, ta nhìn vô, ôi nạn gái nè. Còn hễ mà đội mà lật cái đó lên, à nạn dâu nè. Tại sao? Con gái hổ thẹn, làm con mà không có trả hiếu cho cha mẹ, bây giờ cha mẹ mất rồi mới về để cái tang, xấu hổ lắm, cho nên che đó xuống. Còn dâu bẻ lên, tôi con nhà người khác nhưng mà tôi có cái cơ hội là tôi về nhà này tôi làm dâu, tôi chăm sóc cho ba mẹ chồng, cho nên tôi rất hãnh diện, bẻ cái đó ra. Hay là ta mai muốn giải bố, giải gai, để làm chi? Để nói lên cái sự khổ nhọc. Cho nên mình hiểu được như vậy. Sáu là chẳng đeo tràng hoa thơm. Thứ bảy là chẳng đờn ca sướng hát. Không đi đến những cái chỗ mà người ta đờn ca sướng hát. Nhưng mà ở đây á, thời buổi bây giờ chúng ta Phật quá những lời kinh qua những bản nhạc. Chỗ không có gì sai, cái này là chúng ta đang ứng dụng cái gì? Trong ngũ minh á. Cái này gọi là thuộc về thanh minh. Thanh minh là gì? Là một cái phương tiện chúng ta đưa giáo lý qua âm thanh, qua music, qua nhạc, để cho người ta hiểu được lời Phật. Đó, bây giờ mình tụng kinh mình lấy chuông, lấy mõ nè, khánh nè, trống nè, ô cha, đủ các âm thanh hết, đó là thanh minh đó. Là mình làm cho người ta cảm nhận được Phật pháp đâu có phải boring dữ vậy. Bây giờ mấy đứa nít ở đây mà thử mà bây giờ mà kêu nó lên nó a kiểu mình coi, nó rên rỉ kiểu mình rồi, đâu nghe nổi. Rồi giờ người ta đưa những bài kinh vào trong nhạc, ta lấy kinh phổ nhạc để cho người đọc kinh. Có nhiều người ta không thích đọc kinh, người ta thích nghe nhạc kinh. Đó là nhạc kinh, nó thuộc về thanh minh. Thí dụ những bài hát nào mà có tính cách khuyến khích đường tu, không làm cho mình ủ dột, không làm cho mình tình sầu khổ não, thì những bài nhạc đó không có gì sai. Cho nên trong kinh đó, trong luật nó không được cố tình nghe hát sướng, và nhất là những bài nhạc làm cho mình bị đắm chìm. Ví dụ người tu, thí dụ mình nghe nhạc tình đó, nghe kiểu sao? Nghe là tại vì mình đang buồn quá, mình nghe để mà mình giải tỏa cái nỗi buồn của mình. Em đến, anh đến thăm em đêm 30. Còn đêm nào như đêm 30, anh thấy người tiều phu quét đường bên chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em gì đó. Mình nghe xong mình khổ đau với những cái lời nhạc đó. Cái đó là mình bị đắm chìm. Còn ví dụ những cái bài hát mà mình làm có tính cách là mình, bây giờ rất nhiều cái bài hát giúp cho mình tu tập chuyển hóa. Thôi mình tạm dừng đây đi, mai mình học tiếp. Đại chúng hồi hướng thì chúng ta đi tụng kinh. Pháp môn sinh nguyện hồng ơn nghĩa sinh nguyện đền phiền nào nguyện đoàn quả Phật sinh chứng nên.